Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, tại một hội nghị về phòng chống và kiểm soát ma túy, ông Nguyễn Thống Soái, Phó Bí thư Thường trực Cơ quan Đảng tại Hà Nội đã nói như sau. Lãnh đạo thành phố xấu hổ về vụ việc New Century. Chúng tôi xin nhận thiếu sót và xin lỗi người dân thủ đô về vụ việc này. Được biết, dạo cuối tháng 4 vừa qua, công an đã mở chiến dịch đặc biệt nhắm vào vũ trường nổi tiếng nhất tại thủ đô Hà Nội có tên là New Century. Cuộc tập kích đã phát hiện ra những dấu hiệu của một tụ điểm ma túy và mại dâm. Đã có hơn 1.000 người bị tạm giữ để sau đó được trả tự do. Riêng người chủ của vũ trường thì bị bắt giữ. Điều đáng suy nghĩ là vũ trường này nằm ngay giữa thủ đô, sát nách các cơ quan công an, và nhất là đã từng hàng chục lần được khen thưởng về thành tích chống tội phạm ma túy. Quả thực, đây là một biến cố đáng làm cho những người có trách nhiệm trong guồng máy cai trị phải xấu hổ. Thông thường, con người biết xấu hổ là bởi vì hành động của mình bị người khác chê trách, cười nhạo. Khi bức ảnh lên một Nguyễn Văn Lý, bị một viên công an thường phục bịt miệng ngay trước tòa hồi cuối tháng 3 vừa qua, và được các phương tiện truyền thông ngoại quốc tải đi khắp thế giới, rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại cảm thấy xấu hổ. Người ta không cần biết người Việt Nam hiện nay sống ở đâu hay thuộc chế độ nào. Chỉ cần xưng mình là một người Việt Nam thì cũng đủ để người ngoại quốc chỉ vào bức ảnh của linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng để chất vấn. Mới hôm thứ Năm và hôm qua đây, tuy không còn hình ảnh bịt miệng, nhưng có những phiên tòa tại Sài Gòn và Hà Nội kéo dài không đầy một ngày để kết án không dưới 10 năm tù những người sử dụng quyền cơ bản nhất của con người là quyền được suy nghĩ và phát biểu. Những phiên tòa như thế cũng đáng làm cho người Việt Nam cảm thấy xấu hổ không kém gì người có quyền lực thứ hai trong đảng bộ Hà Nội. Đã bước vào thế kỷ thứ 21, làm sao không xấu hổ khi người dân sử dụng những quyền cơ bản nhất của mình lại bị kết án như một tội nhân hình sự? Làm sao không xấu hổ khi nhìn lại giữa thế kỷ thứ 19, khi Karl Marx công bố bản tuyên ngôn Cộng sản, kêu gọi giới vô sản trên thế giới đứng lên đấu tranh vũ trang để lật đổ chế độ và nhà nước tư bản? Ông đã không hề bị tòa án London nào truy tố về tội tuyên truyền chống chế độ tư bản. Và từ hơn một thế kỷ rưỡi nay, chẳng có quốc gia văn minh nào truy tố các môn đệ của ông về tội này. Quả thật, có những điều khiến cho con người thời đại phải xấu hổ khi nhìn con người đối xử với người đồng loại của mình bằng luật của kẻ mạnh một cách độc ác man rợ hơn những người đã sống cách đây gần hai thế kỷ. Quý vị và các bạn thân mến, con người cảm thấy xấu hổ khi việc làm hay cách cư xử của mình bị người khác nhạo cười, chê trách. Chính ý thức về sĩ diện như thế làm cho cuộc sống xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng từ trong đáy thẳm tâm hồn, con người cảm thấy phải tự trọng. Không cần phải có người khác nhìn vào và chê cười. Con người cảm thấy xấu hổ với chính mình khi có những hành vi hạ nhân cách và phẩm giá của chính mình. Thiên Chúa đã đặt để cái khả năng biết xấu hổ ấy trong tâm hồn mỗi người. Khi Adam và Eva phạm tội, xã hội loài người chẳng có ai khác ngoài hai ông bà. Vậy mà Kinh Thánh viết rằng hai ông bà đã xấu hổ nên lấy lá kết thành quần áo để che thân. còn biết xấu hổ, còn biết hổ thẹn với lương tâm, là một khả năng đặc biệt Thiên Chúa phú bẩm cho con người. Khả năng ấy chẳng khác nào một hệ thống báo động để cho con người biết sức khỏe tâm hồn của mình. Trái lại, một khi lương tâm trở thành sơ cứng, không còn khả năng cắn rứt, không còn khiến cho con người xấu hổ vì làm điều xấu, đó chính là khởi đầu của sự hủy diệt nơi con người vậy. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa và lắng nghe tiếng Chúa mách bảo trong đáy thẳm tâm hồn chúng con, để chúng con luôn cảm nhận được sự bình an và niềm vui đích thực vì sống cho Chúa.
Gọi con.